Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn. Vì anh là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là mục tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi. Như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi, và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được. Đó là lời Chúa.
Thưa cộng đồng phụng vụ, hôm nay tôi sẽ nói rất ngắn thôi. Chúng ta biết Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta là mục tử nhân lành. Người tuy là Thiên Chúa nhưng mà không nhất quyết phải duy trì cái địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Người đã bỏ trời xuống thế làm người và ở cùng chúng ta, nên giống chúng ta trong tất cả mọi sự trừ tội lỗi. Người mặc lấy thân phận con người, nhưng mà người sống rồi cái phàm nhân mà chọn lấy cái thân phận nô lệ thấp hèn nhất. Và qua cái chết đau thương trên thập giá, người đã chuộc tội cho thiên hạ và chuộc lại ơn làm nghĩa tử cho tất cả chúng ta, để chúng ta có thể gọi Thiên Chúa một cách thân mật: Abba, Cha ơi. Cái tiếng đã mất từ khi ông bà tổ tông chúng ta phạm tội trong vườn Đề Đàn. Thế thì Chúa Giêsu là vị mục tử tối cao, vì một tử nhân hậu đã hy sinh mạng sống mình, thì trong thực tế của đời sống giáo hội cũng có rất nhiều vị mục tử đã hy sinh mạng sống vì đoàn chiên của mình. Tôi muốn kể cho ông bạn chị em nghe một vài cái câu chuyện rất là ngắn, để cho chúng ta thấy là cái danh sách mà các vị mục tử đó ở trên thế giới đó bị sát hại đó, chết vì đoàn chiên của mình đó, ngày càng dài hơn. Tôi nhớ có một câu chuyện mà tôi đọc trên cái bản tin đó, mình nghe cảm thấy buồn. Ở nước El Salvador đó. Thế thì ở tại cái thủ đô của nước Salvador, người ta kể một cái câu chuyện mà chúng ta nghe thấy làm đau lòng. Có một đức giám mục phụ tá của giáo phận đó, sau ngày lễ chiều Chủ nhật, ngài đi ra ngoài phía cái công viên cũng gần cái nhà thờ chính tòa thôi, giống như công viên của chúng ta ở đây. Ngài đi dạo, nó mệt mà, ngài đi bộ, bách bộ đó. Thế rồi ở trong tòa giám mục người ta không thấy ngài trở về nữa, không thấy, báo cho cảnh sát. Nhưng mà tới hôm sau thì sáng hôm sau thì mới biết ngài không có trở về. Bởi vì các đức cha trong cái phòng riêng rồi, cái người bảo vệ thì tối hôm cũng đi ngủ mất. Sáng tới giờ ăn sáng mới thấy ngài không có trở về, thế báo cho cảnh sát. Thế thì người ta túa đi tìm, thì cũng không có xa lắm, công viên rộng lắm. Người ta không, người ta thấy một, có một xác chết ở ngoài công viên đó, mà cái đầu hình như bị nát à, cái mặt thì bị rạch nát hết, không có nhận diện được. Nhưng mà rồi làm sao mà biết đó là giám mục phụ tá của mình? Thưa, chiếc nhẫn giám mục ở trên cái ngón tay. Thế thì sau đó đó thì người ta đem xác của ngài để khám nghiệm thì mới biết xác nhận đó chính là đức cha phụ tá của giáo phận đó. Ai giết ngài chúng ta không biết, nhưng mà ngài chết vì bên vực người nghèo và chết vì bên vực đoàn chiên của mình. Đó là một trường hợp. Trường hợp khác như đức tổng giám mục Oscar Romero, một buổi chiều ngài dâng lễ ở trong một bệnh, trong cái nhà nguyện của một bệnh viện thuộc dòng Chúa Văn Phòng, cũng ở một nước Trung Mỹ. Thế thì lúc mà ngài đọc xong bài tin mừng đó, nghĩa là ngài dâng lễ cầu cho một người mất qua đời, người quen thân gì đó, đọc cái bài tin mừng, nếu hạt lúa mì gieo xuống lòng đất mà không có thối đi thì hạt lúa đó sẽ không có sinh nhiều bông hạt. Ngài đọc xong bài tin mừng, ngài mới vừa hôn cái sách tin mừng để xuống thì một loạt súng tiểu liên đó, cái tên sát thủ nó núp ở đâu mình không có biết, một loạt súng tiểu liên bắn trực diện vào ngài. Ngài chết gục xuống bàn thờ khi đang dâng lễ nửa chừng. Một cái trường hợp khác tôi muốn nói về một vị mục tử là một hồng y. Thưa anh chị em, ngài đã sân bay của một cái nước cũng có dùng Trung Mỹ, Nam Mỹ đó, đi sang Roma đi họp. Khi mà tới sân bay đó, ngài vừa bước xuống xe đó, người ta nói đó, sau đó người ta khám nghiệm, cảnh sát khám nghiệm, nghĩa là khi ngài vừa bước xuống xe đó, ngài bị nguyên một cái đội sát thủ, chứ không phải là một người duy nhất, súng tự động xả vào ngài. Người ta đếm cái xác của ngài cả trăm vết đạn. Ai giết không biết. Ngài cũng chết vì bên vực những người nghèo. Đó là một vài cái trường hợp mà tôi muốn kể lại trên em nghe vắn tắt, để thấy là nó gương về một tử Giê-xu đã chết trên thập giá, để chuộc lại ân làm nghĩa tử cho tất cả chúng ta, để chúng ta có thể giao hòa với Chúa Cha, có thể gọi Chúa Cha là Cha ơi. Tiếng đã mất lâu lắm rồi. Thì nhiều vị mục tử cũng đã hy sinh mạng sống của mình, đó là những cái chết đau đớn. Còn có những vị đâu có chết như vậy. Sáng hôm nay đó, chúng tôi tham dự thánh lễ nghi thức đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà tĩnh dưỡng mới ở trong công viên nhà thờ Chí Hòa. Xây dựng nhà tĩnh dưỡng mới, cái nhà tĩnh dưỡng đầu tiên đó, chúng ta quen gọi là nhà hưu dưỡng từ xưa tới giờ. Nhà Đức Tổng Giuse mới đưa vào một cái ý niệm mới, để cho không phải nghỉ hưu là không có làm gì hết, là ở không chơi, không có đâu. Ngài muốn đưa vào cái ý niệm mới tĩnh dưỡng, nghĩa là sau một cuộc đời phục vụ cộng đoàn dân Chúa, bây giờ các cha già yếu rồi, anh chị em biết rồi, ai chúng ta cũng vậy thôi. Già yếu thì sức khỏe không còn, bệnh tật yếu đau, và có cảm tưởng là mình bị bỏ rơi. Bởi vì những người đương thời với mình thì hầu hết đã chết, những người khác thì không có biết mình nhiều. Nhưng mà nếu so sánh đó, ở Việt Nam mình đó, giáo dân, anh chị em giáo dân rất thương các cha hưu đó. Còn bên châu Âu là khác à nha. Không phải là không thương, nhưng mà cái gọi là cái suy nghĩ họ nó khác. Nhiều khi ở bển không có nhà hưu dưỡng riêng cho các cha, phải ở chung với người giáo dân, giáo phận trả tiền. Tôi đi thăm nhiều nơi rồi, nó như vậy. Rồi sống chung, ví dụ các cha mà gốc Việt Nam mình bây giờ sống chung với người nước ngoài khó lắm, khó lắm khi lớn tuổi. Còn ở đây đó, cái nhà hữu dưỡng đầu tiên đó xây dựng cùng một lúc với tòa tổng giám mục thành phố này, Sài Gòn nè. Ngày xưa đó, do đức cha Lucien Mossa, tiếng Việt gọi là đức cha Mão, đã xây. Và ở trên ngài cử cha Phêrô Nguyễn Thông Lý xây năm 1910 lần. Nó cũ quá rồi, nó lòi sắt ra rồi. Nhiều lúc tôi sợ nó sập đè các cha nữa. Còn cái nhà thứ hai đó, do đức Tổng Bình ra lệnh cho tôi xây, và cha Đinh Tất Quý vào tháng 9 tháng 10 năm 1990 và kết thúc vào năm 92, khánh thành năm 92, cách đây 32 năm rồi. Chúng tôi hết sức là cố gắng, nhưng mà thưa anh chị em, vật tư hồi đó nó tới vậy thôi, bây giờ nó xuống cấp quá. Thì cái chuyện đó bắt đầu từ đời đức cố tổng Phaolô Bùi Văn Độc. Ngài đã có ý định xây nhà mới, nhà hữu dưỡng rồi, nhưng mà rồi Chúa gọi ngài đột ngột bên Roma, như chúng ta biết hôm nay 6 năm rồi. Rồi đức cha Đỗ Minh Hùng giám quản, ngài cũng cố gắng đẩy mạnh, nhưng mà rồi tòa thánh điều ngài ra Phan Thiết. Và đức tổng Giuse Nguyễn Năng của chúng ta từ phát diệm về đây. Thì sau khi mà nghiên cứu và sau khi nghe ban tư vấn, thì ngài quyết định phải xây cái gì mà gọi là nhà tĩnh dưỡng mới cho các cha nghỉ hưu, các cha không còn làm việc một vụ. Bởi vì các ngài vào đó không phải là không có làm gì hết, nhưng mà các ngài vẫn cầu nguyện cho giáo hội, cho giáo phận. Ngài hy sinh, ngài dâng, các ngài dâng những cái chuyện đau yếu bệnh tật lên cho Chúa để cầu nguyện. Đó là nhiều hy sinh hàng ngày và trách nhiệm của các vị mục tử là phải chăm lo cho các cha. Đấy, đó là những gì mục tử, không phải là chết như những gì mục tử tôi đã kể lúc nãy, nhưng mà hy sinh cả cái tuổi thanh xuân của mình cho tới tuổi già để lo cho anh chị em giáo dân, cũng có đức tin của anh chị em, và khi giúp đỡ nhiều khi cả phần vật chất sau 50 năm hay nhiều hơn hay là ít hơn tùy. Và cuối cùng tôi muốn nói về gương các tu sĩ, đó là các vị mục tử, các tu sĩ. Tôi muốn kể lại một cái câu chuyện mà tôi cũng có khi kể một vài lần, là các nữ tu dòng thừa sai của mẹ Teresa Canquita, bây giờ là thánh Teresa Canquita, cái đây không có lâu lắm đã bị thảm sát ở bên vịnh Aden, ở bên nước Yemen. Bốn nữ tu cùng với 12 cộng tác viên, các vị đến đó làm gì? Thưa, đến đó để giúp người nghèo thôi, những người mà cơ nhỡ, những người khốn cùng, để giúp các vị đó. Và người ta trả ơn cho các chị đó cùng với những người thiện nguyện là cái gì? Là giết chết một cách độc ác, đập vỡ sọ các người, các chị đó ra. Cách đây không có lâu. Một cái trường hợp khác, bảy tu sĩ của một dòng chúng ta quen gọi là khổ tu đó, ở bên Angers, cách đây lâu hơn, ở bên nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris, nhà thờ bị cháy mà đang trùng tu đó anh chị em, đời Đức Hồng Y Luis Trizer, nếu tôi nhớ không lầm. Ở trong nhà thờ để một cái chân đèn có bảy ngọn nến. Mấy lúc đầu du khách là vô, họ không biết tại sao mà có bảy ngọn nến ở trong này. Nến phục sinh thì một cây thôi, thì sao tới bảy ngọn là kỳ vậy nè. Thế sau cùng hỏi ra mới biết là cái gì. Thưa, để cầu nguyện cho bảy tu sĩ đã bị cái nhóm Hồi giáo quá khích bắt cóc ở bên Ansari. Mà các vị đến đó có những cha đấy, các tu sĩ đã già rồi, 80 tuổi, 8 mấy tuổi, đến đó để làm gì? Để giúp đỡ thuốc men bệnh tật cho chính những người thân nhân của những tên khủng bố đó. Tấn công ban đêm, chỉ có một người chạy, còn bao nhiêu là bắt các tu sĩ đi. Đau khổ, đau đớn là chỗ này anh chị em. Mấy ngày sau hay cả tuần tôi không nhớ rõ, người ta tìm được thi thể của các ngài, đầu ở nơi này, cái thân ở nơi khác, cách xa nhau hàng chục cây số. Mà những vị đó làm cái gì? Chỉ làm việc thiện, chỉ lo cho những người nghèo, giúp đỡ cho thuốc men cả thân nhân cho những cái tên khủng bố đó nữa. Các ngài chết tức tưởi. Sau khi các ngài chết đó, thì 7 cái ngọn nến ở trong nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris tắt. Đó là các tu sĩ. Các nữ tu cũng nhiều lắm. Tôi không có giờ để nói nhiều với anh chị em, bởi vì bữa nay tôi hơi mệt. Cho nên tôi muốn kể lại để cho anh chị em thấy là các vị mục tử luôn noi gương về mục tử Giê-xu để chăm lo cho đoàn chiên của mình, cách này hay là cách khác. Và khi cần thì phải hy sinh cả mạng sống của mình. Nói cho nó dễ hiểu, yêu là cho đi tất cả. Các ngài đã yêu mến Chúa Giê-xu thì cho Chúa tất cả, kể cả mạng sống của mình, vì ích lợi của cộng đoàn dân Chúa. Trên trong thánh lễ chiều hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho các vị mục tử của chúng ta, như tôi vừa nói, để cho các ngài luôn luôn là những vị mục tử như lòng Chúa mong ước và như cộng đoàn dân Chúa trong đời. Cũng như cầu nguyện cho thiên triệu linh mục và tu sĩ. Trong thực tế ở Việt Nam chúng mình còn khá, nhưng mà đã xuống rồi anh chị em. Và trong tương lai có thể là xa, chúng ta sẽ đi vào bước chân của châu Âu. Nghĩa là người đi tu sẽ còn rất ít. Và đó là điều đáng ngại đó anh chị em. Trên lời cầu nguyện của chúng ta và sự nâng đỡ của chúng ta đối với chủng viện hay là đối với các tu viện, đó là một việc cần thiết mà chúng ta nên làm. Tất nhiên là tùy khả năng mà Chúa ban cho mỗi người chúng ta.